thành trả lời mấy câu hỏi trước của ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. Bây giờ Đức Phật trình tự trả lời từ câu hỏi. Phật giải thích: thể Niết Bàn chẳng phải trước không nay có. Nếu thể Niết Bàn trước không nay có thì chẳng phải vô lậu. Nếu trước không bây giờ mới sinh ra thì tất nhiên là cái bị tạo tác, mà bị tạo tác thì tức là vô thường, đâu phải là vô lậu. Pháp thường trụ, có Phật hay không Phật, tánh tướng vẫn thường trụ. Vì Niết Bàn là cái pháp thường trụ, dù có Phật ra đời, dù không Phật ra đời, Niết Bàn cũng vẫn như thế, không phải do Đức Phật hóa ra mới có Niết Bàn. Bởi chúng sanh bị phiền não che đậy nên chẳng thấy Niết Bàn, bèn gọi là không. Đại Bồ Tát dùng giới định huệ xuyên tu tâm mình, dứt tâm phiền não nên thấy Niết Bàn. Phải biết Niết Bàn là pháp thường trụ, chẳng phải trước không nay có, nên gọi là thường. Thì như vậy Niết Bàn sẵn có, mà tại vì mình không có thấy, bởi mình không thấy cho nên nói là không có. Bồ Tát do tu giới định huệ, các ngài dứt phiền não liền được thấy, vì vậy cho nên đối với các ngài nói là có, là thường trụ. Đức Phật dùng mấy cái thí dụ để giải thích cái điều này. Ở đây Đức Phật nói ví dụ như dưới giếng ở trong nhà tối có các thứ châu báu, người cũng biết là có nhưng vì tối nên không thấy. Thì người có trí thắp đèn sáng lớn cầm soi thì thấy châu báu rõ ràng. Người trí này chọn chẳng nghĩ rằng nước giếng cùng châu báu trước không mà nay có. Thì như vậy để thấy rằng châu báu nó sẵn, nằm sẵn ở trong giếng mà vì tới mình không thấy. Hay là nước nó nằm sẵn ở trong giếng mà tới mình không thấy. Bây giờ chỉ chịu khó thắp đèn lên cho sáng thì sẽ thấy. Thì cũng như vậy Niết Bàn chúng sinh mình không được hưởng, không được biết, là tại phiền não vô minh nó che đậy. Bây giờ chúng ta chịu khó thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ lên, rồi tự chúng ta thấy. Thì từng đó thấy phải biết là Niết Bàn có, nhưng sự thật không phải là khi mình thấy thì Niết Bàn mới sinh, mà nó đã có sẵn lâu rồi. Cũng như báo đã sẵn, để sẵn trong nhà, nước giếng đã sẵn ở dưới giếng, mà tại vì mình không có đèn, không đuốc nên mình không thấy, chứ không phải mới có. Đây Phật cũng hợp pháp. Cũng vậy Niết Bàn trước vốn tự có, chẳng phải nay mới có. Vì phiền não tối tâm nên chúng sanh chẳng thấy. Đức Như Lai đại trí thắp đèn trí tuệ làm cho Bồ Tát đảnh thấy Niết Bàn thường lạc ngã tịnh. Do đây nên người trí chẳng nên nói rằng Niết Bàn trước không mà nay có. Thì như vậy là giải đáp cái câu nạn vấn thứ nhất của ngài Cao Quý Đức Vương rồi. Bây giờ cái câu nạn vấn thứ hai, ngài Cao Quý Đức Vương nói rằng nếu mà Niết Bàn do tăng nghi mà được thì lẽ ra là vô thường. Thì ở đây Đức Phật mới nói: này thiện nam tử, như ông nói do tăng nghiêm hay đặng thành Niết Bàn lẽ ra là vô thường, nghĩa này cũng không phải. Vì thể Niết Bàn chẳng phải sanh, chẳng phải chức, chẳng phải thiệt, chẳng phải hư, vân vân. Nói tóm lại một đoạn này Đức Phật đều cố giải thích cho biết rằng Niết Bàn không phải là pháp tương đối, tức là cái này đối đãi với cái kia, cái có đối đãi với cái không, cái phải đối đãi cái giấy, cái tròn đối đãi cái vuông, cái sắc dâm đối đãi cái sắc, vân vân. Nó không phải là cái pháp đối đãi. Mà đã là không phải cái pháp đối đãi thì làm sao mà nói nó là vô thường được. Vì vậy cho nên kết luận của Phật nói Do những nghĩa này nên Niết Bàn là thường, không biến đổi. Phải tu tập pháp lành trong vô lượng kiếp để tự thanh nhiên rồi mới được thấy. Tuy thường không biến đổi nhưng mà phải do tu tập rồi mới được thấy. À, chính cái chỗ này là cái chỗ quan trọng quý vị nên nhớ. Bởi vì chúng ta có cái bệnh, nghe nói cái gì sẵn có cho thì không muốn tu, nó có rồi tu chứ. Như vậy cho nên Đức Phật có khi nó không có, không có để chi, để mình nỗ lực mình tu. Nhưng mà đến cái chỗ cao đây, tức là đại Niết Bàn đây, thì Đức Phật nó có, mình đã có sẵn Niết Bàn. Nó có sẵn Niết Bàn để cho mình cố gắng mình tu cho nó được hiển lộ ra. Nhưng mà bây giờ nghe nói mình có sẵn Niết Bàn thì tất nhiên mình lại nghĩ rằng nếu có sẵn thì đâu có cần tu, mà tại sao có sẵn lại tu? Thì Đức Phật ngài mới nói rằng tu có sẵn mà phải tu. Ví dụ qua ba cái ví dụ này chúng ta thấy thiệt là rõ. Cái ví dụ thứ nhất là trong nước nó có, trong đất nó có mạch nước. Như bây giờ mình nếu có ai chỉ mình ở đâu ở xung quanh này có chỗ có mạch nước ngầm ở dưới đất chừng 3-4 thước tay, nhưng mà biết ở dưới đất có 3-4 có cái mạch nước khoảng chừng cách 3-4 thước, nhưng mà biết như vậy rồi mình để nguyên đó mạch nước có hiện ra cho mình xài được không? Không được. Tuy nó chẳng có mà mình phải có công phu, phải không? Công phu đào đất đi đá rồi không thẳng lần từ từ cho nó mới tới mạch nước. Mà tới mạch nước rồi thì nước mình dùng được. Nhưng khi đó mình có thể nói do mình đào mà có nước hay không? Tuy mình không đào không có nước mà cũng không phải nói nước do mình đào mà có, phải không? Đó là cái ý nghĩa thực là sâu màu. Mình lâu nay mình cứ hiểu lầm ở chỗ đó, nó đã sẵn có mà tôi chưa nhớ. Thì tuy chẳng có mà không tu không ra, không được. Nhưng mà mình tu mà được Niết Bàn thì nó không đúng. Vì Niết Bàn nó sẵn có, đâu phải mình tu mà được. Nó cũng như cái duyên, không phải do mình đào mà ra nước, mà thì nước nó sẵn có. Nhưng nhờ cái duyên mình đào mà rồi mình được dùng nước. Thành ra cái nghĩa này qua cái ví dụ thiệt là rõ ràng. Đến cái ví dụ thứ hai, như người mù chẳng thấy mặt trời mặt trăng, lương y điều trị có mắt lành thì lúc đó được thấy mặt trời mặt trăng. Thì như vậy mặt trời mặt trăng do ông thầy ông dạy cho mình thấy hay là tự nó có sẵn? Thành ra ông chỉ làm sao trị cho con mắt mình hết bệnh thì mình thấy mặt trời mặt trăng. Thành ra nhưng mà nếu mà không trị mắt thì trước kia cũng không thấy mặt trời mặt trăng. Thì cái ví dụ thứ hai cũng rõ ràng. Thành ra cái đào đất ở trên là ví dụ cho tu hành là căn nguyên. Cái ông lương y mà điều trị con mắt ở dưới cũng là ví dụ cho tu hành cho căn nguyên. Đến cái ví dụ thứ ba là ví dụ như bịch nghề bị tội nhốt ở trong khác, tới mãn nhà tù rồi cái được thả ra, ra trở về nhà đặng thấy cha mẹ anh em quyến thuộc. Thì như vậy khi thấy anh em cha mẹ đó, có phải là anh em cha mẹ mới có hay không? Cũng là không phải, là đã sẵn có, nhưng là vì mình không được về, không được thấy, bây giờ mình trở về thì mình liền được thấy. Cũng như vậy chúng ta sẵn có tánh Niết Bàn ở trong tâm hay nơi mình, mà tại vì mê lầm mình không có hồi quang phản chiếu cho nên mình không thấy. Bây giờ một phen mình hồi quang phản chiếu mình liền được thấy. Được thấy đó không phải là mới có mà là đã sẵn. Thì như vậy để thấy rõ ý nghĩa Niết Bàn không phải do căn nguyên mà được, mà cũng không phải lìa căn nguyên, phải không? Nếu lìa căn nguyên không bao giờ có, mà nói căn nguyên mà được Niết Bàn thì cũng không trúng. Đó là cái câu trả lời thứ hai. Qua cái câu trả lời thứ ba